Con nay quy y Đức Phật A Di Đà, vô lượng thọ, vô lượng quang Như Lai. Nguyện cho hết thảy chúng sanh nghe được danh hiệu của Ngài đều có được tín tâm kiên cố, nơi bản nguyện siêu thắng và cõi nước Cực Lạc thanh tịnh trang nghiêm. Con nay quy y pháp môn Tịnh Độ, tín nguyện trì danh cầu sanh Cực Lạc. Nguyện cho hết thảy chúng sanh đều được thọ trì tu tập phương tiện thành Phật tối thắng này. Con nay quy y Đức Quan Thế Âm Bồ Tát, Đức Đại Thế Chí Bồ Tát và Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Nguyện cho hết thảy chúng sanh đều phát Bồ Đề Tâm, sanh về Cực Lạc, nhập thanh tịnh chúng, chống thành Phật Đạo. Di Đà Kinh Sớ Sao Diễn Nghĩa, tập 114, chủ giảng Lão Pháp Sư Tịnh Không, địa điểm Đài Loan Cảnh Mỹ Hoa Tạng Đồ Thư Quán, thời gian tháng 12 năm 1984, chuyển ngữ Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa, giảo duyệt Minh Tiến, Huệ Trang, Đức Phong. Xin xem A Di Đà Kinh Sớ Sao Diễn Nghĩa Hội Bản, trang 241. Nhị Bồ Tát chúng sơ minh loại, Tịnh chư Bồ Tát Ma Ha Tát, Tịnh giả thừa tiền ngôn Phật thuyết thử kinh, Bất Đảng Thanh Văn dự hội, Đại sĩ Diệt Sở đồng văn giả. Trong pháp hội này không chỉ có tỳ kheo La Hán mà đồng thời cũng có Bồ Tát, cho thấy pháp môn này thích hợp khắp ba căn, gồm thâu độn căn lẫn lợi căn. Bồ Tát giả phạn ngữ, cụ vân Bồ Đề tác đoả, kim cử nhị tự tỉnh văn giả. Cụ là đầy đủ, người Hoa luôn chuộng đơn giản, lược bớt âm cuối. Đối với Bồ Đề tác đoả chỉ nói là Bồ Tát. Thử vân giác hữu tình, thử là Trung Quốc, Bồ Tát dịch sang nghĩa tiếng Hán là hữu tình chúng sanh đã giác ngộ. Giác tình phục hữu tam nghĩa, hữu dũng mãnh cầu nghĩa. Dũng mãnh cầu Phật Pháp, trên cầu Phật Pháp, dưới hóa độ chúng sanh. Ma Ha Tát giả, thử vân đại đạo tâm chúng sanh. Ma Ha Tát là Đại Bồ Tát. Maha là tiếng Phạn, dịch sang nghĩa tiếng Hán là Đại. Bồ Tát là nói tới những vị thuộc địa vị Tam Hiền. Chúng ta gọi thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng là Bồ Tát. Maha Tát là đăng địa, tức là từ sơ địa cho đến đẳng giác. Chúng ta gọi các ngài là Maha Tát, tức Đại Bồ Tát. Dĩ cụ tứ chủng đại cố, hữu pháp hoa lục đại, Phật địa tam đại bất xuất tứ cố. Bồ Tát Ma Ha Tát do vân Bồ Tát Trung Đại Bồ Tát giả, giảng phi chư tiểu Bồ Tát cố. Các danh tướng đều được giải thích trong đoạn dưới đây. Bất Đảng Thanh Văn giả, ngôn tiểu thừa đại thừa, nhất thiết hiền thánh, cộng văn thử kinh, vô vị Tịnh Độ vi Bồ Tát sở bất tiết giả. Câu này nhằm phá tình kiến của lũ phàm phu chúng ta. Kẻ phàm phu ngu muội cứ tưởng niệm Phật là để dạy mấy bà cụ già, cớ sao các vị Đại Bồ Tát vẫn phải niệm Phật, vẫn phải cầu sanh Tịnh Độ? Đấy đều là tình kiến của phàm phu ngu si, chẳng phải là sự thật. Trên thực tế, ngay cả đẳng giác Bồ Tát cũng cầu giảng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Từ Kinh Hoa Nghiêm chúng ta đã thấy rõ chuyện ấy. Giác hữu tình giả, đồng Phật sở chứng chi vị giác, vô minh vị tận chi vị tình giả. Cách giảng này có ý nghĩa khá sâu. Đẳng giác vẫn xưng là Bồ Tát, vì sao? Ngài còn có một phẩm sanh tướng vô minh, chưa phá. Nói cách khác, Ngài vẫn chưa đoạn hết tình, cho nên gọi Ngài là hữu tình chúng sanh đã giác ngộ, nhằm phân biệt với phàm phu và nhị thừa bất giác. Người tiểu thừa tuy giác, nhưng giác không nhiều lắm, giác ngộ rất ít, do vậy vẫn chưa thể xưng là Bồ Tát. Trong giác hữu tình bao hàm ba ý nghĩa. Ý nghĩa thứ nhất là nhất bi trí sở duyên nghĩa. Từ bi gồm ba loại: chúng sanh duyên từ bi, pháp duyên từ bi, vô duyên từ bi. Lòng từ bi của Phật là vô duyên từ bi, lòng từ bi của Bồ Tát là pháp duyên từ bi. Ngôn giác thị sở tu Phật đạo, tình thị sở hóa chúng sanh, thượng dĩ trí cầu, hạ dĩ bi độ giả. Thượng cầu, hạ hóa, nên chúng ta gọi Ngài là Bồ Tát. Ý nghĩa thứ hai là nhị năng sở hợp mục nghĩa. Ngôn giác thị sở cầu chi quả, hữu tình thị năng cầu chi nhân. Dĩ kỷ chi tâm, ngộ Phật chi lý giả. Đây là nói theo năng và sở. Năng và sở đều thuộc về chính mình. Người học Phật mong cầu vô thượng Bồ Đề. Cầu vô thượng Bồ Đề từ đâu? Phải cầu từ nội tâm của chính mình. Cầu bên ngoài chẳng được. Vì thế, Phật Pháp gọi là nội học. Kinh Phật gọi là nội điển. Thấy đều dạy chúng ta phải cầu từ trong tự tánh. Trong giảng đường, chúng tôi đã giảng rất nhiều rồi. Chúng ta cầu giác, cầu chánh, cầu tâm thanh tịnh, tức là giác tâm, chánh tâm, thanh tịnh tâm, ba môn này đều có thể nhập đạo. Nhưng Tịnh Độ Tông chú trọng tâm thanh tịnh. Câu Phật hiệu phải như thế nào thì mới đắc lực? Phải niệm đến khi cái tâm thanh tịnh của chính mình hiện ra, Phật hiệu mới đắc lực. Tuy chúng ta suốt ngày từ sáng đến tối niệm Phật, nhưng tâm chẳng thanh tịnh là không được rồi. Niệm Phật như vậy quả báo là phước báo nhân thiên hữu lậu, chẳng thể vãng sanh. Hưởng phước trong nhân gian là một chuyện nguy hiểm nhất. Vì sao? Hễ hưởng phước thường bị mê hoặc, chẳng còn chịu tiếp tục nỗ lực tu. Hưởng hết phước báo, nghiệp chướng hiện tiền, phải đọa trong tam ác đạo. Phật môn thường gọi điều này là tam thế oán, nghĩa là đời thứ nhất tu phước, đời thứ hai hưởng phước, đời thứ ba đọa lạc. Lúc hưởng phước sẽ tạo tội nghiệp, vì thế phước chẳng còn nữa, tội nghiệp hiện tiền, nhất định đọa lạc. Do vậy chúng ta phải biết niệm Phật như thế nào. Công phu niệm Phật ở nơi khởi tâm động niệm. Ý niệm vừa dấy lên, ngay lập tức đổi nó thành Phật hiệu. Quyết định chẳng để ý niệm tiếp tục tăng trưởng. Không chỉ ác niệm chớ nên tiếp tục tăng trưởng, mà thiện niệm cũng chớ nên. Vì sao? Ác niệm tiếp tục tăng trưởng, quả báo nhất định là trong tam đồ, tức địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Tâm sân hận nặng nề, tâm ganh ghét nặng nề, nhất định đọa địa ngục. Bản thân chúng ta phải giác ngộ điều này. Tương lai chúng ta sẽ đi về đâu? Chính mình hiểu rõ ràng, minh bạch. Tâm keo tham, nặng nề, đời sau là ngạ quỷ đạo. Tà chánh, thị phi, thiện ác chẳng rõ, đời sau là súc sanh đạo. Ngu si mà. Không chỉ ý niệm tam ác đạo dấy lên, chúng ta phải cảnh giác, ngay lập tức đổi thành A-di-đà Phật. Mà ý niệm tam thiện đạo dấy lên, chúng ta cũng không cần, vì sao? Tam thiện đạo là thọ sanh trong nhân thiên, vẫn chẳng thể thoát khỏi tam giới, liễu sanh tử. Chúng ta chỉ có một mục tiêu, cầu sanh thế giới cực lạc, đó là đúng. Mong cầu sanh về thế giới cực lạc, cầu bằng cách nào? Ngoại trừ không có ý niệm, hễ có niệm, bèn niệm A-di-đà Phật. Điều này rất trọng yếu, phải mong sao chẳng có ý niệm nào khác. Trong một ngày 24 tiếng đồng hồ, ý niệm niệm Phật có thể là 20 giờ. Tối thiểu cũng phải là 15 giờ. Quyết định phải là hơn phân nửa, chúng ta mới có sức mạnh. Mỗi ngày ta niệm Phật 12 giờ, tâm ta đặt nơi Phật hiệu. Ngoài ra, 12 giờ kia là giấy vọng tưởng. Nói cách khác, tỷ lệ thành công của quý vị là nửa nọ nửa kia chẳng trông cậy được. Vì thế, nghĩ tới chỗ này, chúng ta chớ nên không khởi tâm cảnh giác, niệm Phật như vậy là ngộ nhập Phật lý. Chỉ cần quý vị một mực niệm, cũng không cần phải cầu khai ngộ, cũng không mong đạt nhất tâm, điều gì cũng chớ nên cầu, cứ một mực niệm như vậy, quyết định niệm sao cho đoạn hết vọng niệm sẽ thành công. Khi nào đắc niệm Phật tam muội, khi nào đắc nhất tâm bất loạn, khi nào minh tâm kiến tánh, đến lúc đó sẽ tự nhiên thành tựu, chẳng cần phải lo lắng. Vì chúng ta thường có ý niệm cầu nhất tâm bất loạn, cầu công phu thành phiến, đấy là chướng ngại, là vọng niệm, là xen tạp. Điều khẩn yếu trong pháp môn này là chẳng gián đoạn, chẳng xen tạp. Ngay cả ý niệm cầu sanh về Tây Phương Cực Lạc thế giới cũng chẳng xen tạp. Điều này rất trọng yếu. Ý nghĩa thứ ba là tam lợi sanh vi cấp nghĩa, ngôn quảng giác nhất thiết hữu tình, sở vị vị năng tự độ, tiên năng độ nhân thị giả. Đây là điều đáng ca ngợi nơi Bồ Tát, đáng cho chúng ta tôn kính. Đây là nói chính Ngài chưa thành Phật, nhưng đã giúp người khác thành Phật trước. Như Địa Tạng Bồ Tát đã nêu gương, chính mình chưa thành Phật, nhưng chẳng biết có bao nhiêu học trò của Ngài đã thành Phật. Ngài giúp người khác thành Phật, bỏ mình vì người, đấy là tâm đại bi đặc biệt thiết tha. Chúng ta lại xem tiếp trong đoạn này, so sánh giữa Bồ Tát và Thanh Văn. Dũng mãnh cầu giả, Thanh Văn su tịch tự an, danh vi giải đãi. Đại sĩ khắc chí Bồ Đề, sở vị đại cường tinh tấn dũng mãnh giả. Dũng mãnh cầu mang ý nghĩa ấy, các ngài khác với Tiểu Thừa. Tiểu Thừa sau khi chứng đắc thiên chân Niết Bàn, chẳng còn học tiếp nữa mà an trụ. Đức Phật thường nói họ giải đãi vì không chịu tinh tấn. Nhưng từ nhiều kinh điển Đại Thừa, chúng ta cũng đọc thấy Đức Phật đã nói rất rõ ràng, người Tiểu Thừa cũng chẳng phải vĩnh viễn là Tiểu Thừa. Họ giải đãi không chịu tinh tấn trong khoảng một thời gian, bất quá thời gian ấy rất dài, hai đại kiếp. Sau hai đại kiếp, họ sẽ hồi tiểu hướng đại, tu theo Bồ Tát Đạo. Nhưng trong hai đại kiếp bất động, rất đáng tiếc, trong thời gian dài như thế, họ không chịu tinh tấn. Bích Chi Phật trong một đại kiếp cũng không chịu tinh tấn. Đức Phật quở trách họ là tiêu nha bại chủng, không chịu tinh tấn. Thua kém Bồ Tát. Bồ Tát đích xác là dũng mãnh tinh tấn. Đại hữu tứ nghĩa giả, thanh lương sớ vị. Nhất giả nguyện đại, cầu đại bồ đề cố. Trích dẫn Hoa Nghiêm Kinh sớ sao của Ngài Thanh Lương để giảng. Ở đây chúng ta phải đặc biệt chú ý, phải thấu hiểu sâu đậm. Bồ Tát chẳng cầu phước báo, nhân thiên. Ngày nay tuy chúng ta mong học Phật, vừa mong cầu đại bồ đề, vừa mong được hưởng phước báo nhân thiên, thứ gì ta cũng đều muốn có, đâu có chuyện tiện nghi như vậy. Nếu quý vị mong đạt được đại bồ đề, phải bỏ phước báo nhân thiên. Quý vị chẳng bỏ phước báo nhân thiên sẽ thành chướng ngại. Phước báo nhân thiên to lớn, đến lúc lâm chung sẽ chẳng nỡ bỏ, dẫu niệm Phật tốt đẹp đến mấy vẫn chẳng thể giảng sanh. Chúng ta phải giác ngộ điều này, chẳng cầu phước báo nhân thiên. Trong nhân gian có thể duy trì cuộc sống tương đương với mức sinh hoạt của người bình thường là đủ rồi. Chớ nên tham cầu xa xỉ nữa, tâm chúng ta an trụ nơi đạo. Đó là điều thứ nhất, tức nguyện đại. Nhị giả, hạnh đại, nhị lợi thành tựu cố. Hạnh là nói tới hạnh môn. Bồ Tát hành trì, tự lợi, lợi tha. Chính mình thành tựu, cũng giúp người khác thành tựu. Thành tựu ấy là thành tựu rốt ráo viên mãn. Vì sao? Đấy là nói tu pháp môn tịnh độ này là thành tựu rốt ráo viên mãn. Các pháp môn khác chẳng sánh bằng. Nói thật thà, các pháp môn khác thành tựu hữu hạn, chẳng viên mãn. Chỉ riêng pháp môn này thành tựu rốt ráo viên mãn. Vì vậy, chúng ta giới thiệu cho người khác học Phật. Hãy giới thiệu người ấy học gì, nhất định phải giới thiệu pháp môn niệm Phật. Khuyên người ấy phát nguyện cầu sanh tịnh độ, Nhưng pháp môn này quả thật là pháp khó tin, thật đấy, chẳng giả tí nào. Do vậy, phải tham cứu kinh luận Tịnh Độ kỹ lưỡng, bản thân chúng ta mới thật sự đoạn nghi sanh tín. Chẳng có chút nghi hoặc nào, chúng ta khuyên người khác mới có sức thuyết phục, khiến cho người ấy nghe xong, có thể tiếp nhận, tâm phục khẩu phục. Nói cách khác, nếu chúng ta chẳng tham cứu thấu suốt kinh luận Tịnh Độ, chưa thể đoạn trừ nghi căn của chính mình, khuyên lơn khích lệ người khác, người ta phản bác chúng ta chẳng có cách nào đối đáp, do vậy cần phải thâm nhập kinh luận. Tam giả thời đại, thời gian tu hành lâu dài. Kinh tam vô số kiếp cố. Tam vô số kiếp, quyết chẳng phải là nói tạng giáo Phật như Đức Phật thường nói trong kinh. Để thành tạng giáo Phật phải trải qua ba đại A Tăng kỳ kiếp. Tức là bắt đầu từ Tu Đà Hoàng cho đến tạng giáo Phật, phải mất ba đại A Tăng kỳ kiếp, chẳng phải là viên giáo, chẳng phải là thông giáo, chẳng phải là biệt giáo, mà là tạng giáo Phật. Chúng ta phải hiểu rất rõ ràng điều này. Theo như Khởi Tín Luận đã nói, người tu hành phải trải qua một dạng kiếp mới có thể thành tựu phát tâm. Phát tâm là gì vậy? Là nói tới sơ trụ Bồ Tát trong viên giáo, tức là phát tâm trụ. Sơ trụ Bồ Tát trong viên giáo cũng tính từ lúc đoạn 88 phẩm kiến hoặc chứng vị bất thoái. Phải mất một dạng kiếp mới có thể tu đến phát tâm trụ. Sau đấy lại trải qua ba đại A Tăng kỳ kiếp. Lúc ấy mới có thể viên mãn Bồ Tát địa, đạt đến thập địa. A Tăng kỳ kiếp thứ nhất tu các địa vị trong tam hiền, tức thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng. A Tăng kỳ kiếp thứ hai tu bảy địa vị, từ sơ địa đến thất địa. A Tăng kỳ kiếp thứ ba tu bát địa, cửu địa, thập địa. Nhưng chư vị phải hiểu, ba đại A Tăng kỳ kiếp tính từ sơ trụ của viên giáo. Phàm phu chúng ta kể từ khi đoạn 88 phẩm kiến tư, chứng vị bất thoái, tu đến sơ trụ của viên giáo là một dạng kiếp, đó là thời đại. Vì thế, quý vị có muốn niệm Phật hay không? Quý vị niệm Phật sẽ khỏi phải trải qua thời gian tu hành lâu xa ấy, thành tựu trong một đời chẳng cần phải trải qua một dạng kiếp và ba đại A Tăng kỳ kiếp, không cần một đời thành tựu. Cũng không cần phải trải qua thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, không cần trải qua những bước đó. Chẳng cần phải trải qua ba đại A Tăng kỳ kiếp, cũng không cần phải trải qua 51 địa vị mà quý vị thành Phật viên mãn. Các pháp môn khác chẳng được tiện nghi như vậy. Nếu quý vị chịu tin tưởng sẽ là thật sự có phước. Đấy là con đường thành Phật nhanh chóng. Chẳng có gì nhanh hơn con đường này. Nhưng quý vị phải hiểu, người khác đã đạt tới thập địa, tu một dạng đại kiếp, cộng thêm ba A Tăng kỳ kiếp, rốt cuộc là như thế nào? Vẫn phải niệm Phật sanh về Tây Phương Cực Lạc thế giới. Phải đi một đường vòng rộng ngần ấy. Từ hội Hoa Nghiêm chúng ta thấy, mười đại nguyện dương dẫn về Cực Lạc, vẫn là phải giảng sanh. Nếu có hai người tu hành, một người tu theo đường lối Phật Pháp Đại Thừa thông thường, phải trải qua một thời gian tu tập dài ngần ấy, còn người kia thật thà niệm Phật, tới Tây Phương đã sớm thành Phật. Chỉ sợ quý vị đã thành Phật nhiều kiếp, vị đồng tu kia mới tới, mới nhập môn. Vì thế vừa gặp mặt liền nhận biết, lão huynh tới muộn quá, sao bây giờ mới tới? Đấy là đạo lý nhất định. Tứ giả đức đại cụ túc nhất thừa chư công đức cố. Nhất thừa chư công đức là công đức nơi Như Lai quả địa, như tam đức bí tạng pháp thân, bát nhã giải thoát, bốn tịnh đức thường lạc ngã tịnh. Niết bàn có thường lạc ngã tịnh, bát nhã cũng có thường lạc ngã tịnh, giải thoát cũng có thường lạc ngã tịnh. Đó là thật sự đạt được thanh lương, bất biến, nải chí thập lực tứ vô quý thập bát bất cộng pháp. Những công đức nơi quả địa Như Lai thấy đều chứng đắc, cho nên nói là đức đại. Đây là nói thông thường, đại có bốn ý nghĩa. Thanh Lương Đại Sư giảng như thế. Pháp Hoa Lục Đại Giả. Kinh Pháp Hoa cũng có lục đại, Liên Trì Đại Sư chú giải Kinh Di Đà, trích dẫn Kinh Hoa Nghiêm và Kinh Pháp Hoa nhiều nhất, dùng Kinh Hoa Nghiêm và Kinh Pháp Hoa để giải thích Kinh Di Đà, với dụng ý nâng cao địa vị Kinh Di Đà lên tới địa vị Đại Pháp Nhất Thừa Viên Đốn như Hoa Nghiêm và Pháp Hoa. Đó là Lão Pháp Sư buốt lòng trát miệng, mong mỏi mọi người đừng nên coi rẻ kinh điển này, chớ nên xem thường pháp môn này. Pháp môn này quả thật là viên đốn nhất thừa. Nếu chẳng phải là bậc tái lai thật sự, sẽ nhìn chẳng ra. Những nhân vật này đều là những nhân vật lỗi lạc, thật sự là bậc tái lai. Họ chỉ bảo cảnh tỉnh giúp đỡ chúng ta, kinh điển bày ra nơi đây, nhưng chúng ta chẳng biết giá trị. Các ngài chỉ điểm mong chúng ta nhận biết. Trong sáu thứ đại của Kinh Pháp Hoa, thứ nhất là tính đại pháp. Trong Kinh Pháp Hoa có nói, tính nhất tâm chân như chi pháp. Nói thật ra ý nghĩa ấy trong Kinh Pháp Hoa chính là như Quán Kinh đã dạy, thị tâm thị Phật, thị tâm tác Phật. Mang ý nghĩa ấy được gọi là tính đại pháp. Chúng ta niệm Phật, nói thật ra là để thẳng thừng đi làm Phật. Vì y báo và chánh báo trang nghiêm trong 10 pháp giới, duy tâm sở hiện, duy thức sở biến, chẳng lìa tự tánh. Chúng ta niệm Phật, tương lai nhất định thành Phật. Niệm Bồ Tát thành Bồ Tát, niệm Thanh Văn thành Thanh Văn, niệm Thiên bèn sanh Thiên, niệm Tham Sân Si bèn biến thành ngạ quỷ, súc sanh, địa ngục. Đó là đạo lý nhất định. Vấn đề là trong tâm quý vị, suốt ngày từ sáng đến tối tưởng gì? Hiểu rõ đạo lý này chẳng cần phải hỏi ai khác, bản thân chúng ta trong tương lai sẽ đi về đâu? Nếu suy nghĩ cặn kẽ một phen sẽ hiểu rõ ràng rành rẽ. Đời sau ta sẽ sanh về đâu? Không cần hỏi ai khác, hãy xem ý niệm hiện tại của ta, ý niệm nào nhiều, loại ý niệm nào mạnh mẽ, cái nào mạnh sẽ lôi đi trước, nó dẫn quý vị đi đầu thai. Chúng ta hiểu rõ nguyên lý này, ý niệm niệm Phật sẽ tăng mạnh hơn, phải khiến cho nó nhiều hơn, có sức mạnh lớn hơn. Trong tương lai, ý niệm mạnh sẽ dẫn đi trước, dắt chúng ta sang Tây Phương Cực Lạc thế giới, chuyện là như vậy đó. Vì vậy, pháp môn này gọi là nhị lực pháp môn, bản thân chúng ta phải chuẩn bị, phải có năng lực ấy. Ngoài ra còn có một năng lực nữa, lúc lâm chung, Phật đến tiếp dẫn chúng ta. Pháp môn nhị lực, trong các pháp môn khác không có. Vì thế, pháp môn niệm Phật rất có đạo lý, tuyệt đối chẳng phải là vọng tưởng, chẳng phải là huyễn tưởng, mà xác thực là có căn cứ lý luận vô cùng vững vàng. Chúng ta phải tin điều này. Thứ hai, giải đại nghĩa. Đại nghĩa là gì? Nói theo kinh này, chúng ta vẫn phải thật sự thấu triệt, lý giải ý nghĩa, tâm này là Phật, tâm này làm Phật. Thật sự hiểu rõ, thật sự lý giải, quý vị sẽ chẳng hoài nghi. Bất luận gặp gỡ pháp môn nào, bất luận gặp thiện tri thức nào đến khuyên quý vị học pháp này pháp nọ, quý vị nghe xong nhất định sẽ như như bất động vì sao? Quý vị liễu giải lý luận, người ta tu pháp môn khác là vì họ chưa thấu triệt. Nếu họ thấu triệt, chắc chắn họ sẽ chọn lựa pháp môn niệm Phật, chẳng chọn lựa pháp môn khác. Chọn lựa pháp môn khác, nói cách khác là chưa thấu triệt lý luận. Tu hành vẫn là đi lòng vòng, trong một đời này có thành tựu hay không? Tôi nghĩ rất khó khăn. Tôi nói điều này cũng rất hợp lý. Người ấy thành tựu trong một đời này ắt phải đoạn 88 phẩm kiến hoặc trong tam giới mới được coi là thành tựu. Nếu kẻ ấy chẳng có năng lực đoạn 88 phẩm kiến hoặc trong tam giới, sẽ chẳng có thành tựu. Đoạn 88 phẩm kiến hoặc trong tam giới là thành tựu gì? Giống như học hành trong nhà trường vào lớp 1 mới được nhập học. Tôi vừa mới nói nếu là Đại Thừa Bồ Tát Pháp, kẻ ấy phải tu một vạn kiếp mới hồng đạt đến sơ trụ trong viên giáo. Nếu kẻ ấy tu pháp tiểu thừa, tu bắt đầu từ đó qua lại 7 lần trong đường trời người, mới có thể chứng quả A-la-hán. Thọ mạng cõi trời dài lắm. 7 lần qua lại, số lượng thời gian đều là con số thiên văn. Thành tựu của người ấy là như thế đó. Bất quá, người ấy chẳng còn đọa trong tam ác đạo, đảm bảo chẳng đọa trong ba ác đạo. Nói cách khác, trong một đời này, nếu chẳng phá được kiến hoặc, thành tựu của người ấy là thành tựu phước báo nhân thiên trong đời sau, vẫn luân hồi trong lục đạo y như cũ, khổ rồi. Chư vị phải biết, các đồng tu đang hiện diện đều là người thiện căn sâu dày. Mỗi vị đồng tu, quý vị trong đời quá khứ đã tu không biết bao nhiêu ba đại A Tăng Kỳ kiếp, đã tu vô lượng vô biên ba đại A Tăng Kỳ kiếp, cũng từng cúng dường vô lượng vô biên chư Phật. Này quý vị vẫn trong tình trạng như thế này là vì sao? Đời đời kiếp kiếp tu hành đều thất bại, chẳng phá được 88 phẩm kiến hoặc. Phá được 88 phẩm kiến hoặc bèn đạt tiêu chuẩn. Đời đời kiếp kiếp tu, đời đời kiếp kiếp thất bại, cho nên chẳng có cách nào, đúng là đáng sợ. Trong đời này kể ra chúng ta có nhân duyên thù thắng. Không có nhân duyên thù thắng, nói thật ra quý vị chẳng gặp giảng tòa này của chúng tôi. Tôi nói lời thật cùng quý vị sẽ không gặp được giảng tòa của tôi. Quý vị gặp giảng tòa của tôi biết quý vị rất có phước khí, đã có thiện căn rất lớn trong đời quá khứ. Gặp gỡ giảng tòa này, quý vị có thể tin, hiểu, hành, hay lắm. Trong đời này xin chúc mừng quý vị thành tựu. Thành tựu ấy là đại thành tựu, là thành tựu chẳng thể nghĩ bàn. Ngay cả những vị Bồ Tát đã tu một dạng kiếp, dẫu là những vị Bồ Tát đã tu ba đại A Tăng Kỳ kiếp Bồ Tát, trông thấy quý vị đều hâm mộ. Các ngài tốn thời gian dài ngần ấy đạt được quả báo giống như quý vị trong hiện thời. Quý vị chẳng phí hơi sức mà đạt được. Các ngài phải tốn công sức nhiều ngần ấy mới đạt được. Người thật sự lý giải mới có thể tin sâu chẳng nghi. Thứ ba là phát đại tâm. Điều này rất trọng yếu. Kinh Vô Lượng Thọ đã một đôi lần nói rõ, giảng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới nhất định phải phát Bồ Đề Tâm. Đại tâm là Bồ Đề Tâm. Ba bậc giảng sanh Thượng Trung Hạ đều phải phát Bồ Đề Tâm. Bồ Đề Tâm là gì? Thượng cầu hạ hóa. Thượng cầu hạ hóa hiểu như thế nào? Nói theo pháp môn Tịnh Độ dễ nói lắm. Thượng cầu là ta mong mỏi sanh về Tịnh Độ. Hạ hóa là ta khuyên người khác cũng cầu sanh Tịnh Độ. Đấy là vô thượng đại Bồ Đề Tâm. Quý vị thấy trong pháp môn này dễ nói lắm. Quý vị thấy rất dễ hiểu, rất dễ làm được. Trong hết thảy các pháp môn đại thừa khác mà giảng, chắc là phiền phức lắm. Giảng nửa ngày chưa chắc quý vị đã hiểu, dẫu hiểu cũng chẳng làm được. Cách nói này do Ngẫu Ích Đại Sư đã giảng trong Di Đà Kinh Yếu Giải, phát nguyện cầu sanh Tịnh Độ là phát vô thượng Bồ Đề Tâm. Vì thế, bản thân chúng ta phải phát tâm giảng sanh. Phải khuyên dạy hết thảy mọi người đều cùng phát nguyện giảng sanh. Đấy là phát đại tâm. Xu đại quả, hướng đến quả báo vô thượng Bồ Đề. Đó là nói, mục tiêu của chúng ta là thành Phật. Chúng ta không mong thành tạng giáo Phật, cũng chẳng muốn thành thông giáo Phật, cũng không mong thành biệt giáo Phật. Chúng ta muốn đạt đến rốt ráo viên mãn Phật, tức viên giáo Phật. Nếu muốn thành tựu viên giáo Phật, quyết định phải cầu sanh về Tây Phương Cực Lạc thế giới. Quyết định đạt được trong một đời, chẳng cần đợi đến đời thứ hai. Vì vậy, pháp môn này là pháp môn thành Phật ngay trong đời này. Chẳng phải là pháp môn tầm thường. Chúng ta phải hiểu rõ ràng, phải lý giải điều này. Tu đại hạnh. Đại hạnh là tín nguyện trì danh. Trong hạnh môn của Bồ Tát không có gì vĩ đại hơn. Vì sao? Kinh Hoa Nghiêm nói thập địa Bồ Tát từ đầu đến cuối chẳng lìa niệm Phật. Như chúng tôi vừa mới nói, những vị Bồ Tát ấy trước hết phải tu một dạng kiếp mới đạt đến sơ trụ. Từ sơ trụ lại tu một A Tăng Kỳ kiếp đạt đến thập hồi hướng. Lại tu một A Tăng Kỳ kiếp mới đạt đến sơ địa. Tín nguyện trì danh niệm Phật cầu sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới phải niệm bao lâu? Thập địa Bồ Tát, thập địa từ đầu đến cuối chẳng lìa niệm Phật. Ngài phải niệm hai A Tăng Kỳ kiếp mới có thể đạt đến Tây Phương Cực Lạc thế giới. Lại gặp gỡ Phổ Hiền Bồ Tát, dùng 10 đại nguyện dương dẫn về Cực Lạc mới có thể giảng sanh. Đâu có thẳng thừng sung sướng như chúng ta. Chúng ta nghiêm túc niệm Phật dăm 3 năm sẽ có thể giảng sanh. Chúng ta mất thời gian dăm 3 năm, còn các ngài tốn thời gian vô lượng kiếp. Vấn đề là quý vị có chịu tin tưởng hay không? Nếu quý vị chẳng chịu tin tưởng, Đức Phật nói đó là chuyện thường tình, phải như vậy là hiện tượng rất bình thường. Nếu quý vị chịu tin Phật sẽ cảm thấy lạ lùng, cớ sao quý vị có thể tin tưởng, đây là pháp khó tin mà. Quý vị có thể tin, kinh dạy, quý vị nhiều thiện căn, nhiều phước đức, nhiều nhân duyên, nếu không quý vị sẽ chẳng thể tin tưởng. Quý vị tin, nói cách khác, cơ duyên thành Phật của quý vị trong một đời này đã tới rồi. Tuyệt đối chẳng phải là nhân duyên thông thường, mà là nhân duyên thù thắng khôn sánh. Chúng ta phải thấu hiểu thật sâu. Đúng như cổ nhân đã nói, Như Lai thâm ân, phấn thân nan báo. Chúng ta báo đáp như thế nào? Từ nay trở đi, chúng ta vĩnh viễn thoát ly sanh tử luân hồi. Viên thành vô thượng bồ đề, ân đức ấy tìm đâu ra? Làm sao quý vị có thể báo đáp trọn hết được? Báo đáp ơn Phật như thế nào? Chỉ có thượng cầu hạ hóa. Trên là chính mình cầu sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Dưới là phổ biến, khuyên dạy hết thảy chúng sanh tín nguyện trì danh. Chỉ có cách này mới có thể báo ân Phật, trừ cách đó ra. Chẳng có cách nào báo ân Phật. Đó là tu đại hạnh. Chứng đại đạo. Chứng đại đạo, chứng quả vô thượng bồ đề, tức viên giáo Phật quả. Kinh Pháp Hoa nói đến sáu nghĩa đại này. Nếu chẳng giảng sanh thế giới cực lạc, phải mất một thời gian rất dài mới có thể làm được. Tính ra ít nhất là một vạn kiếp, cộng thêm ba A Tăng kỳ kiếp mới làm được. Đấy là cách tính toán dè dặt nhất chúng ta có thể thành tựu trong một đời. Vì thế, những kẻ học giáo thông thường chẳng chịu tin tưởng. Các vị Bồ Tát tu lâu dài ngần ấy, còn quý vị một câu Phật hiệu bèn giảng sanh, bèn chứng đắc, há có chuyện tiện nghi dường ấy? Họ không tin, chẳng thể trách họ được. Vì Tây Phương Cực Lạc thế giới khác với mười phương thế giới chư Phật. Thế giới của mười phương chư Phật và cõi chúng ta đang sống đây là lục trần. Tây Phương Cực Lạc thế giới là cõi pháp tánh, chẳng phải là lục trần. Bởi lẽ Tây Phương Cực Lạc thế giới hoàn toàn là do công đức nơi quả địa của A Di Đà Phật hiển hiện. Kinh thường dạy, chỉ có Phật và Phật mới có thể thấu hiểu rốt ráo. Đẳng giác Bồ Tát đối với Tây Phương Cực Lạc thế giới vẫn giống như cách la kháng nguyệt. La là la sa, cách một lớp the, ngắm trăng qua cửa sổ bịch the, vẫn còn có một tầng chướng ngại. Đẳng giác Bồ Tát còn có một tầng chướng ngại. Vì thế, người nghiên cứu giáo chẳng tin chuyện này là lẽ dĩ nhiên, chẳng đáng trách. Đây là nói về chứng đại đạo. Nhi tính giải phát tam, đệ nhất nguyện đại trung nhiếp. Su giả, đệ tam thời đại trung nhiếp. Tu giả, đệ nhị hạnh đại trung nhiếp. Chứng giả, đệ tứ đức đại trung nhiếp. Đây là dùng tứ đại như Ngài Thanh Lương đã giảng để thâu nhiếp lục đại trong Kinh Pháp Hoa. Nội dung của chúng như nhau. Ngài Thanh Lương giảng bốn nghĩa, tức là quy nạp sáu nghĩa thành bốn. Pháp Hoa giảng sáu điều, tức là triển khai tứ đại của Ngài Thanh Lương thành sáu. Bốn nghĩa và sáu nghĩa có nội dung như nhau. Phật địa tam đại giả, nhất số đại, nhị đức đại, tam nghiệp đại, đức đại khả tri, số tức nguyện ý, nghiệp tức hạnh ý, cố vân bất xuất tứ ý giả. Số đại là nói thệ nguyện của Bồ Tát rộng lớn vô biên, giống như 48 nguyện của A Di Đà Phật. Nguyện nào cũng đều rộng lớn không ngàn mé. Mười đại nguyện dương của Phổ Hiền Bồ Tát cũng như tứ hoằng thệ nguyện, như chúng ta thường nhắc tới, mỗi nguyện đều là vô lượng vô biên. Vì thế gọi là số đại. Đức đại là nói dạng đức viên mãn. Từ Kinh Hoa Nghiêm, chúng ta thấy thập định và thập nhẫn của thập địa Bồ Tát đều là nói về cảnh giới của đẳng giác. Từ Kinh Vô Lượng Thọ, chúng ta thấy tỳ kheo pháp tạng tư duy năm kiếp thành tựu Tây Phương Cực Lạc thế giới, tiếp dẫn hết thảy chúng sanh hữu duyên trong mười phương thế giới chư Phật. Đấy là đức đại. Hữu duyên là gì? Có thể tin, có thể nguyện, có thể hành. Có thể hành là chịu niệm Phật, đó là hữu duyên. Không tin, chẳng chịu phát nguyện, không chịu niệm Phật, chẳng có cách nào hết. Phật chẳng thể giúp những kẻ ấy. Thứ ba là nghiệp đại. Nghiệp là sự nghiệp của Phật. Bồ Tát là rộng độ chúng sanh. Chúng sanh có cảm, Phật, Bồ Tát bèn có ứng. Cảm ứng đạo giao, giống như Kinh Hoa Nghiêm giảng, thập hạnh, thập hồi hướng, cho đến 53 lần tham học của thiện tài đồng tử. Trong tứ thập Hoa Nghiêm đều là tu hành, đấy là đại hạnh. Phẩm cuối cùng của Kinh Hoa Nghiêm là Phổ Hiền Bồ Tát Hạnh Nguyện Phẩm. Tổng cộng gồm 40 quyển kinh văn, nói đến chuyện gì? Nói thật ra, giảng về cuộc sống thường ngày của một người thật thà niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Cách xử sự, đãi người tiếp vật của người ấy trong xã hội, nói về những chuyện ấy. Từ cuộc sống, hiển lộ sống động cách tu hành trong một đời của người niệm Phật. Người ấy chẳng rời khỏi gia đình, chẳng tách rời đại chúng, chẳng tách lìa xã hội, mà viên thành Phật đạo. Thiện tài đồng tử tu tín nguyện trì danh. Thầy của Ngài là Văn Thù Bồ Tát, Phổ Hiền Bồ Tát, cũng đều tu tín nguyện trì danh, thấy đều là tu Tây Phương Tịnh Độ. Đọc Kinh Hoa Nghiêm chớ nên không biết điều này. Nếu từ Kinh Hoa Nghiêm mà ngay cả điểm này cũng chẳng nhìn ra thì đã uổng công đọc Kinh Hoa Nghiêm mất rồi. Cổ Đức nói Hoa Nghiêm và Pháp Hoa đều nhằm giới thiệu dẫn về kinh này, lời ấy vô cùng có lý. Các ngài có thể nói ra câu ấy, chắc là các ngài cũng nhìn ra đường nẻo ấy. Tôi cũng đã từng thưa với các đồng tu, tôi khăng khăng quyết tâm đối với pháp môn tịnh độ là nhờ giảng Kinh Hoa Nghiêm nhiều năm như thế mà đắc lực. Nếu tôi chẳng giảng Kinh Hoa Nghiêm nhiều năm như thế, tôi chẳng thể tin tưởng pháp môn này. Do từ Kinh Hoa Nghiêm, tôi thấy Văn Thù, Phổ Hiền, Thiện Tài đều tu pháp môn này. Lúc ấy, điều đó mới khiến cho tôi đặc biệt lưu ý pháp môn này. Nhận biết pháp môn này là giai đoạn tu học cuối cùng của các vị Đại Bồ Tát. Vì thế, pháp môn này thật sự chẳng thể nghĩ bàn, đấy là nghiệp đại. Số tức nguyện ý, nghiệp tức hạnh ý, cố phân, bất xuất tứ ý giả. Số là nguyện, 48 nguyện của A-di-đà Phật, 10 đại nguyện dương của Phổ Hiền Bồ Tát, nguyện nào cũng trọn khắp pháp giới. Nguyện lực ấy vô tận. Số có ý nghĩa là nguyện, nghiệp có ý nghĩa là hạnh. Nguyện hạnh rộng lớn, vô lượng, vô biên. Giảng phi tiểu giả như Văn Thù Di Lặc Đẳng, giai thị đẳng địa vị trung Bồ Tát. Đẳng địa là địa vị đẳng giác. Đẳng giác cũng là địa vị thứ 11. Dưới Phật, trên pháp dân địa, là địa vị hậu bổ Phật. Vì thế, tuyệt đối chẳng phải là tiểu thừa. Văn Thù, Di Lặc đều là Đại Bồ Tát, Bồ Tát nơi quả địa. Phi sơ tâm, ngũ phẩm, tính trụ hạnh, hướng cố. Cũng chẳng phải là những địa vị nhỏ nhoi trong Đại Thừa. Ngũ phẩm chính là ngũ phẩm quán hạnh như Tông Thiên Thai đã nói. Từ ngũ phẩm quán hạnh lại tiến lên thập tính, thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng. Ngũ phẩm quán hạnh vị, thứ nhất là tùy hỷ phẩm. Công phu đạt đến cảnh giới này, trong tâm sanh pháp hỷ. Chính mình có thể khảo nghiệm chính mình, tâm sân khỏe, tâm ghen ghét chắc chắn chẳng có, đã đạt đến cảnh giới ấy. Người ấy tự vui mừng vì cảm thấy chính mình may mắn, mà cũng vui mừng vì người khác nghe pháp, y theo Phật pháp tu hành. Tự mừng, mừng cho người khác, phân biệt, chấp trước, ghen ghét, nóng giận đều chẳng có, đó là tùy hỷ phẩm. Thứ hai là đọc tụng phẩm. Khi ấy người đó thích đọc kinh, càng đọc càng thấy có ý vị. Không như chúng ta chưa nhập cảnh giới ấy, đọc kinh này ngán quá, đọc mấy chương đã chẳng muốn đọc tiếp. Khi đạt đến địa vị ngũ phẩm, người ấy thích đọc tụng Đại Thừa, đọc kinh điển chẳng ngán. Suốt ngày chẳng ăn cũng không sao, suốt ngày chẳng ngủ cũng không sao, nhưng một ngày chẳng đọc kinh sẽ không được. Nhất định phải đọc kinh, vì vậy từ tập khí này có thể thấy công phu của một người tu hành, có thể thấy cảnh giới của người ấy. Thứ ba là thuyết pháp phẩm. Vô cùng thích thuyết pháp cho người khác. đem những gì chính mình đã đọc tụng, chính mình thể nghiệm, nói cho người khác nghe, đó là thượng cầu hạ hóa. Thứ tư là kim hành lục độ phẩm. Kim là kèm thêm, vì người ấy quán hạnh đắc lực, cho nên kim tu lục độ. Thứ năm là chánh hành lục độ phẩm. Chánh hành có nghĩa là nhập lý. Kim hành lục độ là tu trên mặt sự, tu lục độ nơi sự. Chánh hành lục độ là nhập lý lục độ. Biết lục độ bất nhị. Những điều này gọi là ngũ phẩm quán, là năm địa vị trong tâm thiên thai. Các vị Bồ Tát được nói trong kinh này chẳng thuộc các địa vị thập tính, thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng. Những vị Bồ Tát được nói trong phần trên đều là đẳng giác đại Bồ Tát, chẳng phải là những vị Bồ Tát nhỏ nhoi. Xứng lý tắc tự tánh chân vọng dung thị Bồ Tát nghĩa. Trong tự tánh có giác và mê, giác là thật, mê là vọng. Giác và mê bất nhị, đó là dung thông. Giác và mê bất nhị là như thế nào? Quý vị giác thì vẫn là tự tánh của chính quý vị, mà mê thì nó vẫn là tự tánh. Trong tự tánh vốn chẳng có giác mà cũng chẳng có mê. Giác là nó, mà mê vẫn là nó, quả thật là bất nhị. Vì thế lìa mê là giác. Do giác mê bất nhị, cho nên Đức Phật mới dạy chúng ta tu lễ kính chư Phật. Chúng ta chẳng dám khinh rẻ bất luận chúng sanh nào. Vì sao? Họ là Phật. Bản thân quý vị tu hành mong thành Phật mà coi thường Phật, còn có thể thành Phật được sao? Quý vị chẳng thành Phật, người khác là Phật gì? Người ấy nay đang là một vị Phật mê hoặc điên đảo. Tuy mê hoặc điên đảo, người ấy xác thực là Phật. Người ấy có Phật tánh của người ấy trọn chẳng có mê hoặc điên đảo. Vọng thức của người ấy mê hoặc điên đảo, chứ Phật tánh trọn chẳng mê hoặc điên đảo. Nhìn từ thật tướng, hết thảy chúng sanh vốn đã thành Phật. Vì vậy, Phổ Hiền Bồ Tát mới dạy chúng ta tu lễ kính chư Phật. Đối với bất luận kẻ nào, bất luận sự vật gì, đều phải cung kính, phải chí thành cung kính. Đấy là Bồ Tát nghĩa, biết chân vọng bất nhị, thật sự giác ngộ. Chân bất biến nhi tùy duyên, thị chi vị giác hữu tình. Chân là chân như vĩnh viễn không thay đổi. Đó là nói Bồ Tát vĩnh viễn không thay đổi. Không thay đổi nhưng tùy duyên. Những vị như các đại Bồ Tát này gần như đã đoạn sạch vô minh rồi, đạt đến đẳng giác Bồ Tát, thì 41 phẩm vô minh đã phá 40 phẩm, còn sót một phẩm. Có thể nói là các ngài thật sự chẳng thay đổi. Tùy duyên là đại từ đại bi, có thể hằng thuận chúng sanh, tùy hỷ công đức. Vì thế các ngài chẳng chấp trước, chẳng phân biệt. Nếu các ngài chấp trước phân biệt sẽ chẳng thể tùy duyên. Do không phân biệt chấp trước nên có thể tùy duyên. Do nói theo ý nghĩa này nên là giác hữu tình. Vì giác là chân như, tùy duyên là hữu tình. Vọng thành sự nhi thể không, thì chi vị hữu tình giác. Hữu tình chúng sanh giác ngộ. Giác ngộ gì vậy? Giác ngộ hết thảy vạn pháp rốt ráo không? Chẳng thể được. Như tâm kinh đã nói, sắc tức là không, không tức là sắc, sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc. Hoặc như trong kinh Kim Cang đã nói, hết thảy pháp hữu vi, như mộng, huyễn, bọt, bóng, như sương, cũng như chớp, hãy nên quán như thế. Lại nói, phàm những gì có hình tướng đều là hư vọng. Đấy là nói rõ bản thể của hết thảy vọng và bản thể của những sự do vọng tạo thành đều là không. Vì thế, đối với hết thảy sự tướng, tự nhiên chẳng chấp trước. Nếu tâm thanh tịnh sẽ chẳng còn dậy sóng, đó gọi là hữu tình giác, đã giác ngộ. Quý vị phải biết, mười phương thế giới và thế giới này đều do ngũ quẩn tạo thành. Ngũ quẩn là không. Vừa mở đầu, tâm kinh liền nói, quán tự tại Bồ Tát, hành thâm bát nhã ba la mật đa, chiếu kiến ngũ quẩn giai không. Tây phương cực lạc thế giới là cõi pháp tánh, chẳng phải là không, vì nó là thật, chẳng phải là vọng. Cảnh giới bên ấy chắc chắn chẳng giống cõi ngũ quẩn trong mười phương thế giới chư Phật, nó là cõi pháp tánh. Chư vị phải nghiên cứu kỹ càng ba kinh thì mới hiểu rõ ràng chân tướng sự thật này. Chân vọng bất lập, duy thị nhất tâm, thành thử đại đạo tâm, hiệu viết Mahātat. Mahātat đều là nói theo tự tánh, tâm địa của chúng ta sạch lầu, hai bên chân lẫn vọng đều lìa, chẳng có nữa. Lục Tổ đã diễn tả câu này như sau: vốn chẳng có một vật chỗ nào nhúm bụi trần. Không chỉ chẳng có vọng mà chân cũng chẳng có, chân lẫn vọng đều chẳng có, tâm thanh tịnh đạt đến tột bậc. Duy thị nhất tâm là cái tâm thanh tịnh. Tâm thanh tịnh ấy chính là đại đạo tâm, là chân như bổn tánh, toàn thể hiển lộ. Vì thế gọi là Mahātat. Hôm nay chúng tôi giảng tới chỗ này.
Nam mô A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hồi hướng bốn ân và ba cõi, nguyện khắp pháp giới các chúng sanh đồng sanh cực lạc thành Phật đạo, chúng Phật tử đạo tràng tịnh độ. Nam mô A Di Đà Phật.